Xin thưa nếu quý vị học viên nào chưa có tài liệu học trong tay thì xin lên trên này tự động lấy, mỗi người phải có một cuốn nha. A Di Đà Phật, thưa quý đỡ học viên cấp 2 của khóa tu học Phật Pháp Bảo Châu kỳ thứ 17 tổ chức tại Amiens, Pháp Quốc từ ngày 21 tháng 7 cho đến 31 tháng 7. Đây là lần thứ 3 của nước Pháp tổ chức và cũng là lần thứ 3 tại vùng Amiens này. Thì hôm nay ngày đầu tiên trong phần tu học của quý vị, chúng tôi đảm trách cho lớp 2 hình như là 3 lần. Mỗi lần chúng tôi có 1 tiếng rưỡi đồng hồ với quý vị. Thực sự ra thì trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ hay là 4 tiếng rưỡi đồng hồ của 3 lần thì cái số lần đó nó cũng rất là ngắn so với cái bản kinh của quý vị đang có trong tay. Riêng bản thân chúng tôi thì mỗi năm có được cái nhân duyên nhập thất trên núi đồi Đa Bảo Úc Đại Lợi 3 tháng, 1 tháng ở dưới chân Đức Phật nơi cầu Bồ Đề ở Ấn Độ, và 3 tháng ăn cư kiết hạ lại kinh từng chữ một cũng như là dịch sách. Thì những bản mà kinh chúng tôi dịch đa phần là trong cái thời gian tĩnh lặng này, khi mà tâm tư hướng về tất cả cho việc tu học cũng như là hành trì những cái giá trị của kinh văn nằm nơi những vị mà soạn ra cái bản kinh. Còn người dịch thì trong cái khả năng của mình chuyển dịch từ cái ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, thực sự ra nó không phải là chuyện đơn giản. Nhất là ngôn ngữ người xưa cách mấy ngàn năm về trước chuyển sang tiếng Việt trong hiện đại thì phải nói rằng rất là gay go. Tuy nhiên trong cái khả năng hạn hẹp của mình thì tôi mỗi năm cung cấp cho quý vị một cái món ăn tinh thần nhỏ như thế. Thì hiện tại thì chúng tôi đã viết cũng như dịch và sáng tác bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì quý vị coi sau cùng là đến tác phẩm này là tác phẩm thứ 43, trang 144 á. Thì mỗi năm kể từ năm 1900 năm 2003 thì chúng tôi có được mỗi năm như vậy là 3 sáng tác, gồm có 2 dịch phẩm và một tác phẩm bằng chữ Việt cũng như là từ chữ Hán dịch sang tiếng Việt. Cuối năm nay thì tôi sẽ dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, sang năm thì có thể từ tiếng Đức hoặc là tiếng Anh sang tiếng Việt. Những tác phẩm mà của những vị thiền sư hoặc là của những vị pháp sư nổi tiếng ở Âu Châu cũng như là ở Á Châu. Cuối năm nay tôi sẽ dịch tác phẩm về thiền và tịnh độ, cũng như là Tịnh Độ Tông của Nhật Bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Sang năm quý vị sẽ có những bản kinh văn từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Năm nay thì chỉ có những bản bằng chữ Hán sang tiếng Việt. Thì đây là một cái tác phẩm của ngài thánh giả Nagayuna, tức là Long Thọ Tổ Sư. Đa phần Phật giáo Đại Thừa, những vị đại luận sư chúng ta đều biết qua cái lối lập luận cũng như cái lối giải thích. Thì nhìn cái đầu đề thì chúng ta cũng biết là mục đích của cái luận này nói về cái gì. Luận thì đa phần chư tổ căn cứ theo lời dạy của Phật, cũng giống như là luật nó khác với giới, và nghi nó khác với quy, luận thì nó khác với kinh văn, nó không có giống nhau. Cũng giống như là Phật thì chế giới, nhưng mà Phật không có chế luật. Chư tổ có thể chế luật, chế ra nghi và chế ra quy, ví dụ như là Bách Trượng Thanh Quy. Đó là cái quy tắc của ngài Bách Trượng đặt ra, tức là một ngày không làm thì một ngày không ăn. Cái đó chỉ có Thiền Tông của Bách Trượng có. Còn Thiền Tông của ngài Lâm Tế, ngài Mở Tổ, hoặc là của ngài Đạo Nhất, những vị này thì không có cái quy đó. Hoặc là Quy Sơn Cảnh Sách là một cái văn hướng cái người tu cảnh tỉnh, cái người tu học phải thức tỉnh cái sự vô thường. Còn nghi, ví dụ như những vị tổ sư soạn ra những nghi truyền giới, thì kheo ni, thức xoa, sa di ni, Bồ Tát Giới Tại Gia, gọi là thuộc về nghi. Nghi lễ chúng ta cũng qua đường, hoặc là nghi quy của một cái chùa. Thì giới thì chỉ có Phật chế thôi, ngoài ra không có được ai chế hết. Mà luật thì có thể thay đổi tùy theo từng cái địa phương. Và luận thì cũng căn cứ theo cái kinh hoặc là luật mà Phật đã dạy. Thì lúc đương thời, ngài Long Thọ cũng bị nhiều phái bộ của Phật giáo phản đối, và đặc biệt là những vị bên Nam truyền, thì nói rằng những cái giáo lý mà của ngài nói ra thì nó không có phù hợp với cái tinh thần nguyên thủy của giáo lý của Đức Phật. Thì ngài có nói rằng tất cả những kinh điển nào mà ngọ đạo không có thể luận cứ được và không thể thắng được cái lập luận của ngài, và ngài đã đứng trên cái tinh thần của kinh điển của chư Phật để mà diễn giải lại, thì cái đó là giáo lý của Đại Thừa. Thì tinh thần Đại Thừa tức là tinh thần vượt lên trên tất cả các bộ phái, vượt lên trên tất cả các cái thời gian cũng như là không gian. Thì Bồ Đề tức là cái mục đích để mà chúng ta đi đến cái sự giác ngộ. Bồ Đề thì nó vốn là không có cái gốc, nhưng mà muốn mở cái cánh cửa giải thoát thì nó phải có cái ba cái điều kiện, tức là không, vô tướng và vô tác, hoặc là vô miệng. Mở cửa có thì nó dễ, chứ còn mở cửa không thì nó rất là khó. Mở cửa vô tướng nó là càng khó hơn nữa, mà mở cửa vô tác là càng là một cái siêu việt trong tam giới. Thì nội hai chữ này thì mình đã thấy rằng mình không có trụ vào nơi nào để mình thấy cái tướng, trong khi cái kẻ hành đạo cũng như là người học đạo, kẻ dạy đạo cũng như là cái người biết cái con đường để mà tu. Nhưng mà tuy nhiên nó có một cái tư lương, tư đây tức là riêng tư, lương đây là cái lương thực riêng cho mỗi hành giả để đi về cái cõi giác ngộ. Thì cái lương thực riêng của mỗi hành giả để đi vào cái cõi giác ngộ đó là gì? Quý vị có thể mở bản kinh ra trang 7. Khóa này thì quý vị tương đối là đã học nhiều lần, thì chúng ta vào thẳng kinh văn chứ không có đi nhập đề lung khởi nhiều.